Chương 2: Dân số và môi trường. Một La Mã: Dân số học và các thông số cơ bản trong dân số học. Dân số học là khoa học nghiên cứu biến động về số lượng, phân bố và các đặc tính của dân cư. Phân tích các tài liệu về dân số cung cấp nhiều thông tin có giá trị về nhiều lĩnh vực như lịch sử, chính trị, kinh tế, di truyền, sức khỏe cộng đồng, nhân chủng học và xã hội học. Dân số học bắt đầu được nghiên cứu từ cuối thế kỷ thứ 17, khi có những thống kê dân số đầu tiên và phát triển cao vào cuối thế kỷ 20. Điều quan trọng đối với chúng ta là dân số vào các thời kỳ khác nhau ở những địa điểm khác nhau, tốc độ sinh và tử, sự phân bố theo nhóm tuổi, nguyên nhân chính của tử vong, đã phản ánh rất nhiều điều về mối quan hệ tương hỗ giữa con người và môi trường. Mặc dù con người có khả năng thích ứng rất cao với nhiều hoàn cảnh sống, nhưng chắc chắn là sự tồn tại của con người luôn luôn yêu cầu những giới hạn nhất định của các yếu tố môi trường. Công nghệ đã tăng cường khả năng của con người, nhưng con người cũng khó thích nghi với những vùng đất quá nóng, quá lạnh, quá khô hoặc quá cao. Đó là những vùng đất có khả năng sản xuất kém. Vì vậy, thật là dễ hiểu câu đất lành chim đậu. Những nền văn minh rực rỡ trong quá khứ đã từng xuất hiện trên những vùng đất màu mỡ và khí hậu ổn định. Và sự suy thoái môi trường của các vùng đất cư trú do thiên tai hay do con người cũng đã làm suy tàn nhiều nền văn minh cổ đại. Điều đó chắc chắn cũng còn xảy ra trong tương lai. Các thông số cơ bản của dân số học. Một nhỏ, tỷ lệ sinh. Thực ra cần phải gọi là tỷ lệ sinh thô, viết tắt là CBR. Là số trẻ mới sinh còn sống trong một năm trên 1.000 dân. CBR bằng số trẻ sinh ra tức còn sống trong năm, chia cho dân số 5X tính vào giữa năm, nhân cho 1.000. Gọi là thô vì CBR được so sánh với toàn bộ dân cư mà chưa tính đến vấn đề tuổi tác hay thành phần giới của cộng đồng dân cư đó. Đơn vị tính CBR thường dùng là phần ngàn. CBR của một quốc gia bị ảnh hưởng rất mạnh bởi cấu trúc tuổi và giới của dân cư, bởi phong tục và kích thước tức độ lớn của gia đình và bởi chính sách dân số. Các áp lực này rất đa dạng ở các quốc gia khác nhau, dân tộc khác nhau, khiến cho CBR cũng rất biến đổi. CBR lớn hơn 30 phần ngàn được gọi là cao. Nhưng thật đáng buồn là hơn một nửa số nhân loại lại đang sống trong những vùng có CBR cao hoặc rất thấp, tập trung ở lân cận đường xích đạo và Nam bán cầu, nên thường được gọi là những nước phương Nam. Dân cư phương Nam đa số là nông dân sống ở nông thôn, nghèo và tỷ lệ phụ nữ trong tuổi sinh đẻ khá lớn. Đặc trưng cho khối các nước đang phát triển nghèo. CBR nhỏ hơn 20 phần ngàn được gọi là thấp. Đặc trưng cho các nước công nghiệp phát triển phương Bắc như các nước châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật và cả Úc, New Zealand, mặc dù hai nước này ở Nam bán cầu. CBR trong khoảng giữa 20 phần ngàn đến 30 phần ngàn được gọi là trung bình, đặc trưng cho một số nước mới phát triển. CBR nhỏ hơn 15 phần ngàn ứng với các nước có giảm dân số, trong đó 15% các nước trên thế giới được coi là quốc gia giảm dân số. Ngoài tình trạng kinh tế, nghèo đói thường đi đôi với sinh nhiều, thì các yếu tố tôn giáo và chính trị cũng ảnh hưởng đến CBR. Nhiều người theo đạo Hồi có chế độ đa thê và theo đạo Thiên Chúa đã chỉ trích gay gắt các kỹ thuật kiểm soát sinh đẻ nhân tạo. Điều này làm cho CPR tăng lên. Chính sách dân số của Trung Quốc. Năm 1965, CPR của Trung Quốc đạt đến 37 phần ngàn. Trong 27 năm, từ năm 1949 đến năm 1976, dân số Trung Quốc tăng lên từ 540 triệu lên 852 triệu. Năm 1970, dân số Trung Quốc tiêu thụ hơn 50% số tăng GNP. Sau khi Chủ tịch Mao Trạch Đông mất, chính phủ Trung Quốc siết chặt biện pháp kế hoạch hóa gia đình, mỗi gia đình chỉ có một con. Trường hợp sinh con thứ hai bị phạt 15% tổng thu nhập trong 7 năm. Năm 1983, bất cứ cặp vợ chồng nào sinh con thứ hai đều bị cưỡng bức triệt sản. Những cố gắng đó giúp cho tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 1% vào năm 1986. Tuy nhiên, từ sau năm 1987, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt đến 1,4%, phản ánh sự mệt mỏi của chính sách kiểm soát sinh đẻ quá hà khắc. Tỷ lệ sinh thô CPR ở Việt Nam theo nguồn Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình năm 1996. Năm 1955 đến năm 1959, 44 phần ngàn. Từ năm 1965 đến năm 1969 là 43,2 phần ngàn. Từ năm 1970 đến năm 1974 là 35,5 phần ngàn. Từ năm 1975 đến năm 1979, 33,2 phần ngàn. Từ năm 1985 đến năm 1989, 31 phần ngàn. Và năm 1994 là 25,3 phần ngàn. Dự báo năm 2000 sẽ là 23,9 phần ngàn và đến năm 2015 là 17,8 phần ngàn. Hai nhỏ, tỷ lệ chết, CDR. Thuật ngữ chính xác là tỷ lệ chết thô tính theo phần ngàn, là số người chết hàng năm trên 1.000 dân. CDR bằng số người chết vào năm X chia cho dân số năm X tính vào giữa năm nhân cho 1.000. Cũng như CBR, CDR biến đổi mạnh và liên quan chặt chẽ với tình trạng kinh tế. CDR lớn hơn 20 phần ngàn được gọi là cao, thường gặp ở các nước chưa phát triển, chủ yếu là ở châu Phi. CDR nhỏ hơn 10 phần ngàn là tỷ lệ thấp. Sự giảm nhanh tỷ lệ chết sau Đại chiến thế giới lần thứ hai liên quan đến những thành tựu mới của y học như thuốc kháng sinh, vaccine, kiểm soát dịch bệnh, làm cho độ chênh lệch CDR giữa các nước phát triển và đang phát triển không lớn. Nhiều nước công nghiệp có tỷ lệ người cao tuổi lớn nên CDR tăng, trong khi dân cư ở các nước đang phát triển có độ tuổi trẻ khiến cho CDR thấp. Vì vậy, CDR không nhạy cảm trong mục tiêu đánh giá dân số học. Thay cho CDR, người ta thường dùng một tham số khác là tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh. CDR ở Việt Nam năm 1994 là 7,06 phần ngàn. Ba nhỏ, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, viết tắt là IMR, là tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi bị chết trong 1.000 ca sinh đẻ. IMR bằng số trẻ chết dưới 1 tuổi chia cho số ca sinh đẻ nhân cho 1.000. IMR là chỉ tiêu rất nhạy cảm với điều kiện kinh tế, xã hội, chăm sóc y tế. Châu Phi có IMR cao nhất thế giới, gần 100 phần ngàn. Một số nước như Guinea và Mozambique, IMR đạt đến 15 phần ngàn vào năm 1993. Bắc Mỹ và Tây Âu có từ 6 đến 10 phần ngàn. Bốn nhỏ, độ mắng tổng số, TFR. Độ mắng tổng số là chỉ tiêu còn nhạy cảm hơn cả tỷ lệ sinh CPR trong việc phản ánh lượng sinh sản của cộng đồng. TFR là số con còn sống trung bình có thể được sinh ra bởi một người mẹ, nếu giả thiết trong suốt độ tuổi sinh đẻ của mình từ 15 đến 49. Người phụ nữ đó sinh đẻ với tốc độ trung bình của phụ nữ trong cộng đồng. TFR có thể định nghĩa là số con trung bình còn sống trong đời một phụ nữ. TFR lớn hơn hoặc bằng 4,2 là cao. TFR bằng 3,2 đến 4,1 là trung bình cao. TFR bằng 2,2 đến 3,1 tức trung bình thấp. TFR nhỏ hơn hoặc bằng 2,1 là thấp. Chỉ số TFR ở một số nước vào năm 1991. Ả Rập Xê Út 7,1, Philippines 3,9, Brunei 3,6, Malaysia 3,5, Indonesia 3,1, Thái Lan 2,2, Singapore 1,8, Italia 1,4, Đức 1,5, Thụy Điển 1,6, Nhật 1,7, Pháp 1,8, Mỹ 1,9. TFR ở Việt Nam. Từ năm 1960 đến năm 1964 là 6,4. Từ năm 1970 đến năm 1974 là 5,9. Năm 1975 đến năm 1979 là 5,3. Từ năm 1980 đến năm 1984 là 4,7. Từ năm 1985 đến năm 1989 là 3,98. Năm 1992 là 3,3, năm 1993 là 3,1, năm 1996 là 2,69, dự báo năm 2015 là 2,1. Đỗ Thịnh và Đặng Xuân Thao năm 1997 nghiên cứu mối liên quan giữa học vấn và mức sinh sản của phụ nữ Việt Nam cho thấy, năm 1985, TFR của phụ nữ thành thị là 2,23, và phụ nữ nông thôn là 4,27. Số năm đi học trung bình của phụ nữ thành thị là 7,90 và phụ nữ nông thôn là 5,99. Như vậy, trung bình phụ nữ nông thôn sinh nhiều hơn phụ nữ thành thị 2,04 con và đi học ít hơn 1,91 năm. Từ đó, các tác giả nhận xét rằng cứ mỗi năm học vấn tăng thêm cho phụ nữ giúp họ giảm được một con. Tương quan giữa số năm đi học trung bình và TFR ở các vùng khác nhau của phụ nữ Việt Nam. Độ mặn tổng số ở các vùng của Việt Nam vào năm 1989. Vùng miền núi Bắc Bộ, số năm đi học là 4,29, TFR là 4,17, HDI là 0,386. Vùng đồng bằng sông Hồng, số năm đi học 6,85, TFR 3,03, HDI là 0,504. Vùng Bắc Trung Bộ, số năm đi học 5,69, TFR 4,29, HDI 0,454. Vùng Duyên Hải Trung Bộ, số năm đi học 6,68, TFR 4,61, HDI 0,468. Vùng Tây Nguyên, số năm đi học 3,96, TFR 5,98, HDI 0,322. Vùng Đông Nam Bộ, số năm đi học 6,89, TFR 2,90, HDI 0,462. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, số năm đi học 5,29, TFR 3,89, HDI 0,412. Độ mặn vừa có ý nghĩa sinh học, vừa có nội dung xã hội. Tuy nhiên, ngoài việc chỉ thị cho khả năng sinh sản, độ mặn còn mang đậm nét yếu tố xã hội, khiến cho phụ nữ luôn buộc phải có số lượng con ngoài ý muốn. Khả năng tiếp cận tự do với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đã giúp cho phụ nữ chủ động hơn trong lĩnh vực sinh đẻ. Năm nhỏ tăng dân số tự nhiên. Tốc độ tăng dân số tự nhiên, phần trăm, bằng CBR trừ CDR. Nói tăng tự nhiên là không tính đến các trường hợp di cư và nhập cư. Tốc độ tăng dân số Việt Nam. Vào năm 1921, tổng số dân, triệu người, là 15,584, tỷ lệ tăng phần trăm. Năm 1926 là 17,100 triệu người, tỷ lệ tăng 1,86. Năm 1931, số dân là 17,702 triệu người, tỷ lệ tăng 0,69%. Năm 1936, số dân 18,972 triệu người, tỷ lệ tăng 1,39%. Năm 1943, số dân là 22,150 triệu người, tỷ lệ tăng 3,06%. Năm 1951, số dân là 23,601 triệu người, tỷ lệ tăng 0,50%. Năm 1954, số dân là 23,835 triệu người, tỷ lệ tăng 1,01%. Năm 1960, số dân là 30,172 triệu người, tỷ lệ tăng 3,93%. Năm 1965, số dân là 34,929 triệu người, tỷ lệ tăng 2,93%. Năm 1970, số dân là 41,063 triệu người, tỷ lệ tăng 3,24%. Năm 1976, số dân 41,160 triệu người, tăng 3%. Năm 1979, số dân 52,742 triệu người, tỷ lệ tăng 2,16%. Năm 1989, số dân là 64,412 triệu người, tỷ lệ tăng 2,10%. Năm 1993, số dân là 70,542 triệu người, tỷ lệ tăng là 2,3%. Và năm 1996, số dân là 76 triệu người, tỷ lệ tăng là 1,88%. Năm 1989, một số nước châu Á có tốc độ tăng dân số, Nhật là 0,4, Singapore 1,1, Hàn Quốc 1,2, Thái Lan 1,5. Hai La Mã, sự gia tăng dân số thế giới. Một nhỏ, từ khởi thủy tới cuộc cách mạng nông nghiệp đến năm 7000, 5500 năm trước công nguyên. Tổ tiên loài người xuất hiện vài triệu năm trước đây. Ước tính có khoảng 125.000 người và tập trung sống ở nơi mà ngày nay chúng ta gọi là châu Phi. Ngay từ khi ấy, tổ tiên của chúng ta đã có một nền văn hóa sáng tạo được gọi là cách mạng văn hóa thời nguyên thủy, truyền từ đời trước đến đời sau. Thời kỳ này, văn hóa được truyền bằng miệng, từ người già cho người trẻ trong các bộ lạc. Nội dung gồm cách săn bắt, hái lượm, chế biến thức ăn, quy ước xã hội, cách xác định kẻ thù. Do có một nền văn hóa như vậy, nên đã có thể phân biệt loài người với loài vật. Sự tiến hóa của loài người gắn liền với sự phát triển của não bộ. Não bộ phát triển vừa là kết quả, vừa là động lực cho sự phát triển văn hóa xã hội tiếp theo. Sự tiến hóa não bộ như vậy diễn ra cho đến khoảng 200.000 năm trước đây, khi xuất hiện các cá thể mới khác hẳn về chất của cùng loài mà ta gọi là người khôn ngoan. Não bộ của người khéo tay chỉ có khoảng 500 cm3, còn của người khôn ngoan lên đến khoảng 1.350 cm3. Sự tiến hóa về văn hóa đã có một số tác động phụ tới sự gia tăng dân số. Dân số thời kỳ này có tỷ lệ sinh khoảng 40 phần ngàn đến 50 phần ngàn. Tiến bộ về văn hóa làm giảm nhiều tỷ lệ tử. Tỷ lệ tử thấp dưới mức tỷ lệ sinh một chút và tỷ lệ tăng dân số thời kỳ này được tính là 0,0004%. Hai nhỏ, giai đoạn cách mạng nông nghiệp từ năm 7000 đến 5500 trước công nguyên đến năm 1650. Hậu quả của cách mạng văn hóa đối với dân số trái đất là không đáng kể. Nếu đem so sánh với thành quả mà do cuộc cách mạng nông nghiệp đem lại sau này, các nghiên cứu cổ cho thấy canh nông đã xuất hiện vào khoảng 7.000 đến 5.500 năm trước công nguyên ở vùng Trung Đông. Đây thực sự là bước ngoặt quyết định đến lịch sử tiến hóa của nhân loại. Kết quả của nó là tỷ lệ sinh tăng lên trong khi tỷ lệ tử giảm đi do tự thúc được lương thực, thực phẩm, nguồn dinh dưỡng phong phú hơn, nên tỷ lệ sinh tăng, sau đó là việc sản xuất được thức ăn tại chỗ, cho phép con người định cư tại một nơi. Con người đã có dự trữ thức ăn vào kho để dùng lâu dài. Sản xuất nông nghiệp phát triển, nhà nông có khả năng nuôi sống không chỉ gia đình mình. Các thành viên của cộng đồng chuyển sang các hoạt động khác, mức sống được cải thiện đã thúc đẩy gia tăng dân số. Sự phân hóa về mặt chính trị và xã hội của cộng đồng xuất hiện. Tuổi thọ của con người ở giai đoạn này cao hơn so với giai đoạn trước. Giai đoạn nguyên thủy tuổi thọ ước tính khoảng từ 25 đến 30 tuổi. Vào cuối giai đoạn cách mạng nông nghiệp, sự gia tăng dân số không được tiếp diễn liên tục như trước. Có lúc tăng, có lúc giảm, nhưng nhìn chung vẫn là tăng. Nền văn minh nhân loại lúc tiến triển, lúc lại tụt hậu suy thoái, thời tiết lúc thuận lợi, lúc khó khăn mất mùa, rồi dịch bệnh, chiến tranh, tất cả đều là các yếu tố tác động trực tiếp hay gián tiếp đến dân số. Ba nhỏ, sự gia tăng dân số vào giai đoạn tiền công nghiệp từ năm 1650 đến năm 1850. Giữa thế kỷ thứ 17 là một giai đoạn ổn định và hòa bình sau chế độ kinh tế phong kiến. Cùng với cuộc cách mạng nông nghiệp ở châu Âu thì cuộc cách mạng thương mại cũng đang trở thành động lực chính. Nó đã phát triển nhanh chóng ở thế kỷ thứ 18. Giá nông sản tăng và nhu cầu cung cấp cho các thành phố tăng đã làm cho nông nghiệp càng phát triển. Hàng loạt cây con nuôi trồng đã xuất hiện. Trồng trọt và chăn nuôi phát triển, nạn đói kém bị đẩy lùi, dịch bệnh ít xảy ra. Kết quả là dân số trên thế giới, đặc biệt là châu Âu tăng vọt. Dân số châu Âu và Nga tăng từ 103 triệu lên 144 triệu người. Diện tích đất đai không còn hạn chế. Nhiều quốc gia và dân tộc trở nên giàu có, dân số tăng nhanh. Nhờ khai phá Tây Bán Cầu, có hai giống cây trồng mới có sản lượng cao là ngô và khoai tây. Kết quả nghiên cứu cho thấy dân số châu Âu gia tăng rõ ràng, thì ở châu Á, tình hình tăng dân số gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian từ năm 1650 đến năm 1750, dân số châu Á chỉ tăng từ 50 đến 75%. Ở Trung Quốc, sau khi nhà Minh sụp đổ, năm 1644, có một thời kỳ hòa bình, làm ăn thịnh vượng, tỷ lệ tự giảm và hai cây trồng quan trọng là ngô và khoai tây cũng đã được trồng và kết quả là dân số cũng tăng. Cùng với châu Âu, dân số châu Á tăng hai lần thì người châu Âu lại đã sang lập nghiệp ở Tân Thế Giới, khiến dân số vùng đất của Mỹ ngày nay tăng từ 4 triệu vào năm 1790 lên 23 triệu vào năm 1850. Châu Phi không có ghi chép thống kê. Ước tính vào thời gian này, số dân khoảng 100 triệu người. Bốn nhỏ, sự chuyển tiếp dân số từ năm 1850 đến năm 1930. các tiến bộ về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông, rồi đến các tiến bộ về y tế. Vệ sinh dịch tễ đã làm cho tỷ lệ tử ở châu Âu giảm từ 22 đến 24 phần ngàn dân mỗi năm, xuống còn 18 đến 20 phần ngàn dân mỗi năm vào năm 1900. Đến cuối thế kỷ thứ 19, xuất hiện một giai đoạn mà tỷ lệ sinh của các nước phương Tây giảm theo một khuynh hướng khác, đánh dấu một tiến trình dân số thế giới mà ta gọi là sự chuyển tiếp dân số. Sự chuyển tiếp dân số này là sự giảm tỷ lệ sinh kéo theo sự giảm tỷ lệ tử do quá trình công nghiệp hóa. Khi phân tích nguyên nhân giảm tỷ lệ sinh ở các nước phương Tây giai đoạn này có nhiều trường phái khác nhau. Nhìn chung là có công nghiệp hóa, điều kiện sống được cải thiện thì yêu cầu đông con cái để làm lao động không còn ý nghĩa nữa và khuynh hướng thích sống độc thân tăng lên. Quá trình chuyển tiếp dân số không chỉ diễn ra ở thành thị mà cả ở nông thôn. Hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp làm cho nhu cầu gia đình đông con mất ưu thế, kết quả là tỷ lệ sinh giảm. Đó còn chưa kể luồng di dân từ nông thôn ra thành phố để tìm việc làm. Năm nhỏ, sự gia tăng dân số thế giới ở thế kỷ 20. Quá trình chuyển tiếp dân số ở các nước phương Tây tiếp diễn và kéo dài sang cả thế kỷ 20. Mặc dù tỷ lệ sinh giảm và một số lượng lớn dân di cư sang châu Mỹ, nhiều nước châu Âu vẫn có dân số tăng đáng kể. Tỷ lệ tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới là khoảng 0,8%. Từ năm 1850 đến năm 1950, dân số thế giới tăng từ 1 tỷ lên 2,5 tỷ người. Trong khoảng thời gian này, dân số châu Á tăng chưa đến 2 lần. Châu Âu và châu Phi tăng 2 lần, Bắc Mỹ tăng 6 lần và Nam Mỹ tăng 5 lần. Sang thế kỷ 20, khuynh hướng trên thay đổi dần. Đến những năm 1930, ở một vài nước châu Âu, tỷ lệ sinh giảm xuống nhanh hơn tỷ lệ tử và làm cho sự gia tăng dân số chững lại. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, điều kiện sinh sống được cải thiện, tỷ lệ sinh tăng cao hơn tỷ lệ tử nhiều để bù đắp lại những tổn thất về người trong chiến tranh. Tình trạng này kéo dài đến những năm 1960. Sau những năm 1940 đến năm 1950, do đẩy lùi được dịch bệnh nên tỷ lệ tử giảm đáng kể. Những yếu tố tạo nên sự chuyển tiếp dân số ở các nước phát triển hầu như lại không có được ý nghĩa như ở các nước đang phát triển. Ở các nước này tỷ lệ sinh vẫn rất cao. Bản dân số thế giới trong giai đoạn từ năm 1850 đến năm 1950, đơn vị tính là triệu người. Năm 1850, dân số thế giới là 1.131 triệu người, ở châu Phi là 97 triệu người, Bắc Mỹ 26 triệu người, châu Mỹ Latin 33 triệu người, châu Á 700 triệu người, châu Âu 274 triệu người. Vào năm 1950, dân số thế giới là 2.495 triệu người, châu Phi là 200 triệu người, Bắc Mỹ 167 triệu người, châu Mỹ Latin 163 triệu người, châu Á 1.376 triệu người, châu Âu là 576 triệu người. Từ những năm 1940, dân số thế giới bước vào giai đoạn mới, chuyển tỷ lệ sinh và tử cao sang tỷ lệ sinh cao còn tỷ lệ tử thấp. Ta có giai đoạn bùng nổ dân số. Nếu quãng thời gian từ năm 1940 đến năm 1950, tỷ lệ tăng dân số hàng năm của thế giới là 0,9%, thì từ năm 1950 đến năm 1960, con số này là 1,8%. Và từ những năm 1960 đến nay, tỷ lệ tăng dân số hàng năm dao động trong khoảng 1,7% đến 2,1%. Dân số thế giới hiện nay là 6,4 tỷ người. Tuổi thọ bình quân là 64,3 tuổi, trong đó nam là 62,7 tuổi và nữ là 64,3 tuổi. Dự kiến từ nay đến năm 2030, dân số thế giới sẽ tăng thêm 3,6 tỷ người, trong đó 96% thuộc về các nước đang phát triển với tỷ lệ tăng dân số khoảng 2,1%. Vào năm 1995, dân số thế giới là 5,7 tỷ người, trong số đó 4,5 tỷ người là công dân của các nước đang phát triển, tốc độ tăng trung bình là 1,6% một năm. Trong vòng 7 năm, từ năm 1988 đến năm 1995, nỗ lực của toàn nhân loại mới chỉ làm giảm tỷ lệ tăng từ 1,8% năm 1988 xuống 1,6% năm 1995. Các nước đang phát triển ít có khả năng tạo ra sự phù hợp giữa tăng dân số. phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường do nhiều lý do, trong đó các yếu tố như hệ nông nghiệp năng suất thấp, thu nhập thấp, 1,3 tỷ triệu phú áo rách có mức thu nhập dưới 1 đô la một ngày, trình độ công nghệ lạc hậu, kém dự trữ và đầu tư. Tuy nhiên, những lý do khác cũng rất quan trọng, khiến cho ngay cả các nước phát triển giải quyết được các yếu tố trên, dân số vẫn tăng nhanh, đó là lý do thuộc về lối sống, học vấn, tôn giáo. Hội nghị Dân số và Phát triển của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Cairo ngày 5 đến 13 tháng 9 năm 1994 với 179 nước tham gia đã nhất trí một chương trình hành động về dân số và phát triển trong 20 năm sau đó. Đặc điểm cơ bản của phương hướng mới này là quyền năng cho phụ nữ, cung cấp cho họ nhiều cơ hội lựa chọn thông qua mở rộng tiếp cận tới giáo dục, y tế, nâng cao các kỹ năng phát triển về nghề nghiệp, khuyến khích các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình rộng rãi. Chương trình hành động đặc biệt chú ý đến các mục tiêu giáo dục, nhất là giáo dục trẻ em gái, sức khỏe, sinh sản vị thành niên, giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, trẻ em và sản phụ. Chương trình cũng đề cập đến các vấn đề có quan hệ kháng khích với dân số như môi trường, tiêu dùng, gia đình, di cư trong nước và quốc tế, HIV/AIDS, các vấn đề thông tin, truyền thông, công nghệ, nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, giảm tỷ lệ tăng dân số không có nghĩa là kỳ thị phụ nữ như một số nước đã làm. Việc hạn chế gay gắt số con của một cặp vợ chồng khiến thai nhi gái hoặc trẻ sơ sinh gái đã bị loại bỏ một cách dã man. Theo City Eyal năm 1994, vào những năm 1990, chừng 100 triệu phụ nữ đã bị tiêu diệt. Họ là nạn nhân của các quy tắc và thực hành văn hóa đang thịnh hành ở Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và nhiều nước đang phát triển khác. Việc thích con trai hơn con gái đã khiến nhiều cặp cha mẹ đập phá thai nhi nếu là gái, chẩn đoán bằng nước tiểu hay siêu âm. Khi trẻ sinh ra là gái, chúng bị giết, bị bỏ đói hoặc không được chăm sóc y tế. Điều đó khiến cho tỷ lệ nam nữ khi trẻ em trưởng thành trở nên mất cân bằng. Riêng Trung Quốc vào thập niên 90 đã có hơn 30 đến 40 triệu trẻ gái bị tiêu diệt bằng cách như vậy.